Bài 9.3 Phụ nữ. Nhiều phụ nữ gặp vấn đề về chức năng tình dục ở một thời điểm nào đó và một số gặp khó khăn trong suốt cuộc đời. Rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Nó có thể xảy ra trong một số tình huống tình dục nhất định hoặc trong mọi tình huống tình dục. Phản ứng tình dục bao gồm sự tương tác phức tạp của sinh lý, cảm xúc, kinh nghiệm, niềm tin, lối sống và các mối quan hệ. Sự gián đoạn của bất kỳ thành phần nào cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn, sự hưng phấn hoặc sự thỏa mãn tình dục và việc điều trị thường bao gồm nhiều phương pháp. Các vấn đề dai dẳng, tái diễn về phản ứng tình dục, ham muốn, cực khoái hoặc đau đớn khiến bạn đau khổ hoặc căng thẳng trong mối quan hệ của bạn với bạn tình được gọi là rối loạn chức năng tình dục. Rối loạn chức năng tình dục là gì? Rối loạn chức năng tình dục đề cập đến một nhóm các tình trạng có thể ngăn cản một người nào đó quan hệ hoặc tận hưởng tình dục. Những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến mọi giai đoạn quan hệ tình dục, từ ham muốn của một người đến khả năng đạt cực khoái của họ. Rối loạn chức năng tình dục là tình trạng rất phổ biến ở tất cả mọi người, kể cả phụ nữ. Một nghiên cứu năm 2018 ước tính tỷ lệ mắc bệnh trên toàn thế giới là 41% ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Ở phụ nữ, rối loạn chức năng tình dục có thể gây khó khăn cho ham muốn. Ham muốn tình dục thấp có thể là một dạng rối loạn chức năng tình dục nếu nó khiến ai đó khổ sở. Những người được xác định là vô tính hoặc lưỡng tính không thuộc loại này vì đây là những khuynh hướng tình dục chứ không phải là tình trạng bệnh lý. Kích thích, đây là khi một người muốn quan hệ tình dục, nhưng cơ thể và tâm trí của họ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho việc đó. Ví dụ, âm đạo có thể không tự bồi trơn hoặc sưng lên như bình thường. Đau, một số bệnh gây đau ở bộ phận sinh dục hoặc xung quanh bộ phận sinh dục, gây khó khăn khi quan hệ tình dục. Cơn đau này có thể chỉ xảy ra khi quan hệ tình dục hoặc vào những thời điểm khác. Cực khoái, một người có thể quan hệ tình dục nhưng khó đạt cực khoái ngay cả khi họ đang tận hưởng nó. Định nghĩa lâm sàng về rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ và các rối loạn thuộc thuật ngữ chung này đã thay đổi theo thời gian. Khi các chuyên gia hiểu rõ hơn về ham muốn và hưng phấn của phụ nữ, nó có thể tiếp tục phát triển. Nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ là gì? Các yếu tố thể chất, tâm lý và xã hội đều có thể góp phần gây ra bất kỳ loại rối loạn chức năng tình dục nào ở phụ nữ. Mức độ rối loạn chức năng có thể nhẹ hoặc nặng, ngắn hạn hoặc dài hạn. Một số loại rối loạn chức năng tình dục là nguyên phát hoặc luôn tồn tại, trong khi những loại khác là thứ phát và phát triển sau này trong cuộc sống do các hoàn cảnh khác. Ví dụ, một loại thuốc hoặc bệnh tật có thể gây ra rối loạn chức năng tình dục thứ phát. Tùy từng trường hợp, rối loạn chức năng tình dục có thể chỉ do một nguyên nhân hoặc nhiều yếu tố góp phần tạo ra. Một đánh giá có hệ thống năm 2018 của 135 nghiên cứu trước đây từ nhiều nền văn hóa khác nhau cho thấy một số yếu tố có liên quan đến nguy cơ rối loạn chức năng tình dục cao hơn, bao gồm trình độ học vấn. Trong quá trình đánh giá, trình độ học vấn thấp hơn thường có liên quan đến nguy cơ rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ cao hơn. Điều này bao gồm cả giáo dục phổ thông cũng như giáo dục giới tính. Các vấn đề về mối quan hệ, nguyên nhân của sự không hài lòng trong mối quan hệ, chẳng hạn như đối tác không chung thủy hoặc thiếu tình cảm, làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục. Tương tác tình dục lấy nam giới làm trung tâm, việc tập trung vào khoái cảm của nam giới có thể có nghĩa là trong khi mọi người hiểu điều gì khiến tình dục trở nên thú vị đối với nam giới thì nhiều người lại thiếu kiến thức về điều gì khiến phái nữ cảm thấy thú vị. Tình trạng sức khỏe thể chất kém và các bệnh ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục và đường tiết niệu là những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra rối loạn chức năng tình dục. Stress và sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Những tục lệ hôn nhân, tảo hôn, hôn nhân sắp đặt và chế độ đa thê có liên quan đến nguy cơ rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ cao hơn. Tôn giáo, trong quá trình đánh giá, các nhà khoa học phát hiện ra rằng việc theo đạo có liên quan đến mức độ rối loạn chức năng tình dục cao hơn. Lạm dụng, điều này bao gồm lạm dụng gia đình, tấn công tình dục và cắt âm vật, FGM. Bất bình đẳng giới, vấn đề toàn cầu này khiến phụ nữ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tình dục, đặc biệt nếu họ chưa kết hôn và sống ở một quốc gia mà tình dục ngoài hôn nhân là điều không được xã hội chấp nhận. Nó cũng gây ra nhiều yếu tố nguy cơ khác gây rối loạn chức năng tình dục, bao gồm lạm dụng và FGM. Ham muốn và hưng phấn. Nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến mức độ ham muốn và hưng phấn của một người. Ở một mức độ nào đó, điều này thường dao động trong suốt cuộc đời. Một số người có thể vốn ít hứng thú với tình dục hơn những người khác. Tuy nhiên, nếu một người trải qua những thay đổi mới về mức độ ham muốn hoặc hưng phấn thì điều đó có thể báo hiệu một tình trạng cụ thể. Rối loạn ứng thú kích thích tình dục ở nữ giới, FSCAD. FSCAD là một chẩn đoán bao gồm cả những khó khăn về ham muốn tình dục và hưng phấn thể chất. Để đủ điều kiện được chẩn đoán, một người phải giảm đáng kể ham muốn, hưng phấn hoặc cả hai trong ít nhất 6 tháng. một người mắc FSCAD có thể không có hoặc có rất ít hứng thú với tình dục cũng như giảm khoái cảm khi họ quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đó chỉ là FSCAD nếu người đó cảm thấy đau khổ vì những triệu chứng này và không có nguyên nhân nào khác có thể giải thích rõ hơn về chúng, chẳng hạn như bạo hành gia đình, một bệnh tâm thần, tác dụng phụ của thuốc, rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng. Rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng gây ra kích thích sinh dục thể chất một cách không giải thích được, cho dù một người có cảm thấy ham muốn hay muốn cảm thấy hưng phấn hay không, người đó có thể vô tình đạt được cực khoái. Trong nhiều năm, các bác sĩ coi đây là một vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, bằng chứng mới hơn cho thấy các vấn đề về thần kinh, chẳng hạn như tổn thương dây thần kinh và tổn thương não, có thể gây ra tình trạng này. Đau khi quan hệ tình dục. Đau khi quan hệ tình dục, hay đau khi giao hợp, là cơn đau xảy ra trước, trong hoặc sau khi quan hệ tình dục. Nhiều chứng bệnh khác nhau có thể gây ra điều này, bao gồm co thắt âm đạo, điều này làm cho các cơ của âm đạo và đáy chậu vô tình co lại trước khi thâm nhập. Điều này có thể làm cho việc quan hệ tình dục trở nên đau đớn hoặc không thể thực hiện được. Tổn thương đáy chậu có thể gây ra tình trạng này nhưng thường có nguyên nhân tâm lý, chẳng hạn như lo lắng hoặc xấu hổ khi quan hệ tình dục hoặc sang chấn tình dục trong quá khứ. Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, STIS, và nhiễm nấm có thể gây đau khi quan hệ tình dục cũng như ngoài quan hệ tình dục. Các bệnh về da, các bệnh ảnh hưởng đến mô âm hộ, âm đạo và các khu vực xung quanh có thể khiến quan hệ tình dục trở nên đau đớn. Một số ví dụ bao gồm bệnh vẩy nến và viêm da tiếp xúc. Lạc nội mạc tử cung, điều này khiến các mô của tử cung phát triển bên ngoài tử cung. Dính nội mạc tử cung có thể làm tổn thương đáy chậu và gây đau khi quan hệ tình dục. Estrogen thấp, nồng độ hormone này thấp có thể gây khó khăn cho việc bôi trơn đầy đủ khi quan hệ tình dục. Nó cũng có thể làm cho mô âm đạo mỏng đi, khiến việc quan hệ trở nên đau đớn. Estrogen thấp có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như thời kỳ mãn kinh và mới sinh con. Xa cơ quan vùng chậu, điều này xảy ra khi sự suy yếu ở đáy chậu khiến các cơ quan vùng chậu, chẳng hạn như bàng quang và tử cung, xa xuống âm đạo. Nó không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng nhưng cũng có thể gây đau khi quan hệ tình dục. Rối loạn chức năng đáy chậu, các vấn đề khác liên quan đến đáy chậu, chẳng hạn như cơ bị thương hoặc căng cứng, có thể khiến quan hệ tình dục đau đớn. Rối loạn chức năng đáy chậu có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm sau phẫu thuật hoặc chấn thương, trong khi mang thai hoặc sau khi sinh con. Cực khoái. Khó đạt cực khoái không nhất thiết là do tình trạng sức khỏe. Một số người vốn cần nhiều sự kích thích hơn những người khác để đạt cực khoái. Một người thì lại cần thử nghiệm và tìm ra cách nào phù hợp nhất với cơ thể của họ hoặc dạy bạn tình của họ. Tuy nhiên, điều này đôi khi là kết quả của chứng rối loạn cực khoái ở phụ nữ, FOD. FOD là khi một người không đạt cực khoái khi quan hệ tình dục hoặc khi cực khoái giảm đáng kể về cường độ hoặc tần suất, mặc dù người đó đã được kích thích đầy đủ. Tình trạng này có hai loại phụ. FOD nguyên phát có nghĩa là một người chưa bao giờ đạt cực khoái. FOD thứ phát có nghĩa là một người đã từng đạt cực khoái nhưng hiện gặp khó khăn. Cũng như các dạng rối loạn chức năng tình dục khác ở nữ giới, nhiều yếu tố có thể góp phần gây ra tình trạng này, bao gồm thay đổi hormone, các vấn đề về mối quan hệ và các bệnh lý tiềm ẩn. Chẩn đoán. Vì rối loạn chức năng tình dục rất đa dạng nên bác sĩ có thể phải thực hiện một số xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng và đưa ra chẩn đoán. Điều này sẽ bắt đầu bằng một số câu hỏi về các triệu chứng của người đó, thời điểm chúng bắt đầu và liệu có điều gì khiến chúng tốt hơn hay tệ hơn hay không. Bác sĩ có thể cần hỏi những câu hỏi cá nhân, chẳng hạn như tần suất quan hệ tình dục của một người và bất kỳ sự điều chỉnh nào họ đã cố gắng thực hiện nhằm giải quyết các triệu chứng hiện tại. Tiếp theo, họ có thể đề nghị làm các xét nghiệm chẩn đoán. Điều này có thể bao gồm khám vùng chậu, xét nghiệm STI, hình ảnh y khoa, xét nghiệm nội tiết tố, đánh giá sức khỏe tâm thần, điều trị rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới. Việc điều trị rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ phụ thuộc vào nguyên nhân của các triệu chứng. Bác sĩ hoặc chuyên gia huấn luyện viên sức khỏe tình dục có thể bắt đầu bằng cách xác định bất cứ nguyên nhân tiềm ẩn nào, chẳng hạn như trải nghiệm từng bị lạm dụng trước đây hoặc hiện tại, sang chấn về tình dục hoặc FGM. Nếu những điều này có thể đóng một vai trò nào đó, họ có thể giới thiệu ai đó để điều trị nhằm giải quyết cụ thể tác động về tinh thần và thể chất của những trải nghiệm này. Nếu chúng không phải là yếu tố thì việc điều trị có thể bao gồm giáo dục giới tính. Đôi khi, mọi người có thể có niềm tin sai lầm về tình dục khiến họ không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Ví dụ, mọi người có thể tin rằng mục đích của mọi hoạt động tình dục là đạt cực khoái hoặc hầu hết phụ nữ có thể đạt cực khoái chỉ thông qua việc thâm nhập vào âm đạo. Làm sáng tỏ mọi lầm tưởng hoặc hiểu lầm và học các kỹ thuật tình dục có thể giúp ích đáng kể. Tham vấn mối quan hệ. Nếu một vấn đề chưa được giải quyết trong mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng, ham muốn hoặc sự hấp dẫn của một người đối với đối tác của họ thì việc đến gặp chuyên gia tham vấn có thể hữu ích. Các nhà tham vấn có thể đóng vai trò là người hòa giải, cho phép các cặp đôi có những cuộc trò chuyện hiệu quả và giải quyết các vấn đề. Điều trị sức khỏe tâm thần, nhà trị liệu có thể giúp bạn đối phó và giảm bớt căng thẳng, lo lắng, trầm cảm, lòng tự trọng thấp, rối loạn căng thẳng sau chấn thương và sự xấu hổ hoặc cảm giác tội lỗi đối với chuyện tình dục. Liệu pháp hormone đối với những người có lượng estrogen thấp, liệu pháp thay thế hormone estrogen tại chỗ hoặc uống có thể giúp giải quyết các vấn đề về ham muốn hoặc kích thích, chẳng hạn như thiếu chất bôi trơn. Tập luyện bằng dụng cụ giãn nở, những người mắc chứng co thắt âm đạo có thể thử tập luyện bằng dụng cụ giãn nở, bao gồm việc đưa một dụng cụ làm giãn bằng nhựa mịn vào âm đạo trong khi cố gắng thư giãn các cơ đáy chậu. Khi một người cảm thấy thoải mái với một kích cỡ, họ sẽ tăng kích cỡ lên cho đến khi có thể quan hệ tình dục mà không bị đau. Các bài tập đáy chậu, các loại bài tập đáy chậu khác, chẳng hạn như Kegels, nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho đáy chậu do chấn thương hoặc yếu cơ. Các loại thuốc khác, các loại thuốc như Flibanserin, SD và Bremelanotide, Vilici, mà một số người gọi là Viagra dành cho nữ, nhằm mục đích tăng ham muốn tình dục. Thay đổi hoặc ngừng loại thuốc mà ai đó đang dùng có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của họ là một lựa chọn khác. Mọi người chỉ nên làm điều này khi có sự chấp thuận và giám sát của bác sĩ. Phẫu thuật. Trong một số trường hợp, phẫu thuật có thể cần thiết để khắc phục các vấn đề về cấu trúc xung quanh âm hộ hoặc bên trong âm đạo. Điều này có thể bao gồm các biến chứng khi sinh con, FGM hoặc sa tạng. Đôi khi, một người có thể cần phẫu thuật để khắc phục sự khác biệt về cấu trúc do bẩm sinh. Phòng ngừa. Mọi người không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa rối loạn chức năng tình dục, nhưng có thể có nhiều cách để giảm thiểu khả năng xảy ra. Đánh giá hệ thống năm 2018 đã xác định các yếu tố bảo vệ rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ. Các yếu tố mà mọi người có thể tự mình giải quyết hoặc cùng với đối tác, bao gồm được giáo dục giới tính đầy đủ, giao tiếp rõ ràng và hiệu quả về chuyện tình dục, thể hiện tình cảm hàng ngày trong các mối quan hệ, sử dụng biện pháp tránh thai, có một hình ảnh cơ thể tích cực, tập thể dục. Rối loạn chức năng tình dục có kéo dài suốt đời không? Một số nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục là vĩnh viễn. Ví dụ, một người bị tổn thương thần kinh có thể không phục hồi được cảm giác hoặc chức năng xung quanh âm hộ. Tuy nhiên, hiện đang có hỗ trợ và điều trị cho nhiều nguyên nhân khác gây rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ. Ngay cả những chấn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như rách hoặc sa sàn trậu nghiêm trọng, cũng có nhiều lựa chọn điều trị. Mọi người có thể nói chuyện bí mật với bác sĩ hoặc bác sĩ phụ khoa về các triệu chứng họ đang gặp phải. Một số người có thể thích trao đổi với một nữ bác sĩ hoặc nhận được lời khuyên để hiểu rõ hơn từ bạn bè hoặc gia đình. Nếu bác sĩ không lắng nghe hoặc không xem xét nghiêm túc các triệu chứng, mọi người nên tìm kiếm ý kiến thứ hai. Lời khuyên và hỗ trợ. Nghỉ ngơi nhiều và ăn uống tốt. Hạn chế rượu, ma túy và hút thuốc. Tập trung vào các hoạt động tình dục khác, không chỉ giao hợp. Nói chuyện với đối tác của bạn về vấn đề của bạn. Hãy sáng tạo, lên kế hoạch cho các hoạt động phi tình dục với bạn đời của bạn và nỗ lực xây dựng mối quan hệ. Sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp cho cả bạn và bạn tình. Hãy thảo luận trước về vấn đề này để bạn không lo lắng về việc có thai ngoài ý muốn. Dành nhiều thời gian hơn cho màn dạo đầu. Hãy chắc chắn rằng bạn được kích thích và có chất bôi trơn và dịch tiết âm đạo tự nhiên trước khi giao hợp. Sử dụng chất bôi trơn âm đạo để tránh khô âm đạo. Hãy thử các tư thế khác nhau để giao hợp. Hãy đi tiểu trước khi quan hệ tình dục. Tắm nước ấm để thư giãn trước khi quan hệ.